Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Mẹ Maria, Sứ giả Tình yêu Thiên Chúa, tác giả Ngữ nhân Lưu Ấu Nhi, qua các giọng đọc
Hồng Vân,
Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Maria Sang,
Thanh Nga
và Quốc Đồng. Câu chuyện thứ 14, Đức Mẹ hiện ra tại Tilly-sur-Sulay, Pháp, năm 1896.
Đức Mẹ hiện ra tại Tilly-sur-Sulay, đặc biệt khác với những lần trước. Khoảng 4 giờ chiều một ngày tháng 3 năm 1896, một cậu học sinh từ trong lớp học liếc nhìn qua cửa sổ, ngó ra cánh đồng. Cậu nhìn thấy một vị phụ nữ đẹp từ trời từ từ xuống. Cậu kêu lên và các học sinh khác trong lớp, cả cô giáo, nữ tu, ùa tới các cửa sổ và nhìn thấy cũng hình ảnh đó. Vị phụ nữ đáp xuống đứng trên một cây sồi ở giữa cánh đồng trống. 60 học sinh và ba nữ tu rời trường chạy tới cánh đồng để nhìn gần vị phụ nữ đẹp. Tất cả đều nhìn thấy đấng hiện ra. Đức Mẹ đứng trong vòng ánh sáng hình bầu dục phát ra tia sáng màu lá cây, đỏ, hồng, xanh dương và vàng. Vị phụ nữ có dáng vóc, người thật, mặc áo rộng theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, lấp loáng và màu sắc thay đổi. Tuy nhiên, không phải chỉ có học sinh và các nữ tu tới đó, mà nhiều người cũng tới và thấy đấng hiện ra. Đa số người hiện diện quỳ gối cầu nguyện, mọi người tin rằng Đức Mẹ hiện ra. Một lát sau Đức Mẹ biến đi, nhưng thị kiến xảy ra liên tiếp những ngày sau đó và cách khoảng trong thời gian 4 năm. Các lần thị kiến đều xảy ra giữa ban ngày. Sau những lần đầu, các người được thị kiến về sau thường ở trong tình trạng xuất thần, bất tỉnh. Tuy nhiên mắt họ dán vào nơi thị kiến và không phản ứng trước những châm chích, ngắt nhéo hoặc vỗ mạnh vào má. Ngày ngày số người tới và được thị kiến càng đông. Nhưng không phải mọi người đều nhìn thấy Đức Mẹ và không phải mọi người đều thấy những cảnh giống nhau. Diễn tiến này xảy ra nhiều giai đoạn và nhiều cảnh đối chọi nhau, khiến người ta có nhiều nghi vấn và ý kiến khác nhau. Những hình ảnh người ta thấy có tính cách tiên tri và khải huyền, những biến cố hải hùng như thời gian tận thế. Một số người thị kiến các thánh, thiên thần, quỷ và những hình ảnh ghê sợ khác. Nhiều người được thị kiến cảnh chiến đấu giữa các thiên thần và ma quỷ. Nhiều người được thị kiến biến đổi cơ thể, vặn vẹo hoặc co quắp thân thể cách lạ lùng mà chỉ sau này người ta mới hiểu đó là hình ảnh của những biến cố khủng khiếp sẽ xảy ra. Một số người được thị kiến nhắc lại lời Đức Mẹ kêu gọi mọi người cầu nguyện. Thiên Chúa gửi Đức Mẹ Maria đến với con cái trần gian để cảnh báo, kêu gọi con cái Chúa và mẹ ăn năn thống hối, để báo trước những thiên tai mà con cái mẹ cần phải cầu nguyện để được cứu thoát hoặc được giảm thiểu, để thông báo thánh ý Thiên Chúa cho con cái mẹ tuân theo, hầu mưu cầu hạnh phúc đời này và đời sau. Đức Mẹ hiện ra tại Tilly-sur-Sulay trong thời kỳ tương đối ổn định, thịnh vượng. Không ai ngờ được những kinh hoàng sớm xuất hiện vào thời đại vô chính phủ 1903 đến 1906, xảy ra ngay sau lần Đức Mẹ hiện ra này và sau đó là Thế chiến thứ nhất. Toàn thể khu vực chung quanh Tilly-sur-Sulay và duyên hải Normandy trở nên chiến địa kinh hoàng. Những chiến hào bùn lầy, những vũ khí giết người, bệnh tật, đối kháng, chết chóc, hàng ngàn xác chết rửa nát, không ai chôn cất và những nấm mồ tập thể. Thế chiến thứ nhất kéo dài 4 năm với những khốc liệt khủng khiếp được báo trước qua các hình ảnh của các người được thị kiến trong thời gian 4 năm, những lần Đức Mẹ hiện ra tại Tilly-sur-Sili.
Câu chuyện 15, Đức Mẹ hiện ra tại Mentora, Lebanon, năm 1908 tới năm 1911.
Mentora, ngoại ô của thị xã Sidon, cũng gọi là Saida, ở miền đồi núi phía nam núi Lebanon. Năm 1908, một số khu nhà tranh nghèo nàn nằm giữa vùng đồi núi và thành phố Sidon. Sidon là một trong các hải cảng quan trọng phía đông Địa Trung Hải của người Phoenician và được dựng lên khoảng 1.400 năm trước Chúa Giáng sinh và năng được nhắc tới trong Phúc Âm. Tại một trong những xóm làng ở vùng Mantara, có một làng Kitô hữu Ai Cập. Tại đây có một hang đá rộng và sâu hơn hang đá Lộ Đức. Tương truyền rằng tại hang đá này, Thánh nữ Maria Magdalena đã nhiều lần hiện ra. Đức Trinh Nữ cũng một số lần hiện ra tại đây. Lưu truyền rằng Thánh Maria Magdalena đẹp, nhưng không đẹp bằng Đức Trinh Nữ. Thánh Maria Magdalena nhỏ con hơn Đức Trinh Nữ, nhưng tóc Thánh Nữ vàng hơn. Lưu truyền rằng Thánh Maria Magdalena yêu cầu hang đá này phải là nơi hoàn toàn yên lặng, không ai ăn uống gì tại đây. Nơi này phải triệt để im lặng dành cho những trái tim chờ đợi Chúa Giêsu Kitô trở lại. Một nhà nguyện nhỏ có tường, có vách ngăn và cửa sổ được dựng trong lòng hang đá này. Nhưng vào năm 1908, khi có sự kiện thiên đàng hiện ra tại đây được nói trong chương này, thì hầu như hư tàn. Trong những năm 1908 đến 1911, nhiều người nói họ nhìn thấy một bóng sáng hiện ra ở trong hang đá hoặc phía ngoài gần đó. Nhưng suốt 4 năm đó không có sự việc đặc biệt nào được ghi nhận. Từ ngày có tin là người ta thấy bóng sáng hiện ra tại hang đá ở Mantara, bề trên Nicola Halabi đôi khi đến dân thánh lễ tại đây. Vì thế, một bàn thờ được thiết lập thoạt đầu ở cửa hang đá, sâu di vào trong hang đá. Hai hoặc ba căn phòng trong nhà nguyện được sửa lại. Sáng sớm ngày 11 tháng 6, 1911, bề trên Nicola Halabi dân thánh lễ tại đây và có khoảng 60 người tham dự. Khoảng 7 giờ tối, một nhóm phỏng chừng 50 phụ nữ trở lại hang đá. 7 người trong số 50 người này tới gần hang đá trước và họ bị lóa mắt vì làn ánh sáng từ bàn thờ ở trong nhà nguyện phát ra. Nhà nguyện cách cửa hang đá chừng 10 mét. Thoạt tiên, các bà này nghĩ bầu ánh sáng đó là phản chiếu ánh sáng mặt trời đang lặn ở phía sau lưng họ. Nhưng cường độ ánh sáng càng tăng thêm và bắt đầu phát ra nhiều màu sắc kỳ lạ. Các bà này không im lặng được nữa mà la lên báo cho các người khác tới coi sự lạ. Có khoảng 60 người đã vào hang đá và tất cả đều lóa mắt vì ánh sáng cực mạnh đến độ không thể nhìn thẳng vào bầu ánh sáng đó được. Nhưng chỉ ít phút sau, ánh sáng giảm cường độ và trở nên những bóng mây sáng, từ đó tỏa ra những tia sáng muôn màu và những ánh sáng lóng lánh khác. Ở giữa bầu ánh sáng đó, người ta thấy một vị phụ nữ mà mọi người lập tức nhìn nhận là Đức Trinh Nữ vì người bồng chứa hài đồng. một số bà chạy xuống đồi lớn tiếng báo tin Đức Trinh Nữ Maria hiện ra. Tin Đức Mẹ hiện ra đã mau chóng loan truyền khắp các làng xóm lân cận và rất đông người đến hang đá. Trong số đó có cả bề trên Nicola Halabi và vị phụ tá. Đức Mẹ hiện ra lần này lâu khoảng 2 hoặc 3 tiếng đồng hồ. Tất cả những người tới gần bàn thờ lúc này đều được thấy Đức Mẹ. Đức Mẹ còn hiện ra 3 hoặc 4 lần vào những ngày kế tiếp. Tờ báo địa phương ước lượng có trên 400 người đã được thấy Đức Mẹ. Đức Mẹ hiện ra bồng Chúa Hài Đồng đứng trong bầu ánh sáng. Chúa Hài Đồng và Đức Mẹ không nói gì, nhưng nhìn đám đông tụ hợp. Trong khi đó, Đức Trinh Nữ âu yếm đón nhận tất cả bằng cách gật đầu, ánh mắt nhìn, cử động của hai bàn tay và nụ cười hài lòng. Những xáo trộn chính trị tại vùng Trung Đông, nhất là những biến cố tại Lebanon trong thế kỷ này, đã khiến ít người lưu ý tới Mantara.
Câu chuyện 16. Chúa Giêsu và mẹ Maria hiện ra tại Pentecost, Bỉ, năm 1910.
Bà Berthe Berti, một phụ nữ người Belgique, Bỉ. Năm 1870 đến năm 1943, được thị kiến Chúa Giêsu và mẹ Maria nhiều lần. Năm 1910, bà thấy thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria nhập làm một. Chúa Giêsu nói với bà:
"Con phải nghĩ đến trái tim mẹ cha như nghĩ đến thánh tâm cha. Sống trong trái tim này như con mưu tìm sống trong thánh tâm cha. Tận hiến cho trái tim mẹ cha như con tận hiến cho thánh tâm cha. Con phải truyền bá lòng yêu mến trái tim này hoàn toàn hiệp nhất với thánh tâm cha."
Một vài ngày sau, Chúa Giêsu hiện ra nói với bà Bertha:
"Thế giới phải được tận hiến cho trái tim tận khổ và vô nhiễm nguyên tội của mẹ cha, như được tận hiến cho thánh tâm cha."
Bà Bertha thấy cảnh cả thế giới được đổi mới nhờ sự tận hiến này. Từ các năm 1914 đến 1945, bà Bertha được nhiều mặc khải về các biến cố tương lai và ý nghĩa tiềm ẩn của các biến cố đó. Khi quận công Ferdinand nước Áo bị ám sát ở Sarajevo, Chúa Giêsu nói:
"Bây giờ các biến cố khởi đầu dồn dập xuất hiện dẫn tới sự biểu lộ cả thể của đức công thẳng của Cha."
Khi hiệp ước hòa bình được ký kết, Chúa nói:
"Chẳng bao lâu, người ta sẽ thấy bấp bênh chừng nào cái nền hòa bình được thiết lập mà không có cha và không có sự chứng kiến của đại diện cha. Quốc gia coi như bị đánh bại đó, sức mạnh của nó chỉ tạm thời giảm thiểu, vẫn còn là mối đe dọa đối với đất nước quê hương của con và nước Pháp. Chiến tranh sẽ lại bùng lên khắp nơi, những cuộc nội chiến, những xung đột, chủng tộc. Điều đáng lẽ ra hết sức vĩ đại, hết sức chân thực, hết sức đẹp đẽ, hết sức lâu bền bị trì hoãn. Nhân loại đang đổ xô tới cơn bão lốc kinh sợ. Cơn lốc này sẽ chia rẽ các quốc gia hơn nữa. Toàn thể các kế hoạch của loài người sẽ bị xóa sạch."
Năm 1922, Chúa nói về:
"Thiên tai kinh hoàng sẽ xảy ra, làm đảo lộn hết tất cả mọi toan tính hiện tại của loài người và những chính sách khốn nạn của họ."
Tháng 1 năm 1940, Chúa bảo bà Berthe Berti:
"Nước Bỉ sẽ bị xâm chiếm."
Việc này xảy ra đúng 3 tháng sau, năm 1941. Chúa bảo đảm với bà rằng nước Bỉ sẽ lại phồn thịnh, và việc giải phóng nước đó là việc của hai thánh tâm. Sau cùng, năm 1942, trước khi bà từ trần và hai năm trước khi bom nguyên tử rơi xuống Hiroshima, Chúa Giêsu nói với bà Bertha:
"Một cơn lốc kinh hoàng sắp sửa xảy ra. Người ta sẽ thấy rằng những sức mạnh được phóng đi trong lúc tức giận như thế sẽ sớm bị thả lỏng. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ là lúc tất cả loài người tận hiến cho trái tim tận khổ mẹ của cha, do sự chấp nhận của người trên đồi Canvê. Mẹ của cha đã chia sẻ tất cả mọi đau đớn thống khổ của cha. Tôn sùng trái tim mẹ của cha kết hợp với thánh tâm cha sẽ đem lại hòa bình, thứ hòa bình đích thực rất năng được nài xin nhưng vẫn còn quá ít xứng đáng."
Để tiêu biểu cho việc sùng kính này, Chúa Giêsu chỉ cho bà Bertha ảnh Đức Mẹ được kính tại nữ tu viện Biển Đức ở Oligeni, nước Bỉ. Năm 1918, khi quân đội chiếm đóng rút lui khỏi trường học của nhà dòng, một nữ tu tìm thấy nơi hầm nhà một hình tục tiểu dán trên tấm bìa cứng. Xé tấm hình dơ bẩn đó đi, chị nữ tu khám phá ra ảnh mẹ Maria, nơi tay cầm bông huệ trắng, tay phải chỉ vào trái tim tận khổ của mẹ. Trái tim mẹ bị lưỡi gươm xuyên thấu và rực lửa xung quanh. Các nữ tu Biển Đức đặt ảnh Đức Mẹ nơi trang nghiêm, và chẳng bao lâu, nhiều người cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ trái tim tận khổ này đã được nhiều ơn lành. Bà Bertha và các cộng sự in ảnh này để phổ biến, có kèm theo lời nguyện: "Lạy trái tim tận khổ và vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria, xin cầu cho chúng con chạy đến kêu cầu mẹ."
Lược trích việc đền tạ thánh tâm Chúa Giêsu chính thứ sáu đầu tháng.
Liên kết với lời Chúa Giêsu nói với bà Bertha về việc đền tạ thánh tâm Chúa và trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria, chúng tôi sơ lược lại việc rước lễ tận hiến đền tạ thánh tâm Chúa chính thứ sáu đầu tháng mà Chúa đã dạy Thánh Mary Margaret Alacoque. Việc đền tạ thánh tâm Chúa các thứ sáu đầu tháng rất phổ biến và thịnh hành khắp thế giới. Sau đây là lời Chúa Giêsu nói với thánh nữ Mary Margaret Alacoque về 12 điều trái tim cực thánh Chúa hứa cho những ai xưng tội rước lễ tận hiến đền tạ thánh tâm Chúa Giêsu chín thứ sáu đầu tháng liên tiếp. Thứ nhất, cha sẽ ban mọi ơn lành cần thiết cho cuộc sống của những người đó. Thứ hai, cha sẽ ban hòa bình trong gia đình họ. Thứ ba, cha sẽ an ủi họ trong mọi cơn bối rối gian nguy. Thứ tư, những người đó sẽ tìm được nơi thánh tâm cha, chốn nương náu, vững chắc an toàn trong suốt cuộc sống và nhất là trong giờ lâm chung. Thứ năm, cha sẽ đổ tràn đầy ân sủng trên mọi việc những người đó làm. Thứ sáu, những kẻ tội lỗi sẽ tìm thấy trong thánh tâm cha biển nguồn thương xót vô tận. Thứ bảy, những linh hồn khô khan sẽ trở nên sốt sắng. Thứ tám, những linh hồn sốt sắng sẽ mau chóng tiến tới trọn lành. Thứ chín, cha sẽ chúc lành cho các gia đình nơi ảnh thánh tâm cha được trưng bày và tôn kính. Thứ mười, cha sẽ ban cho các linh mục sức mạnh đánh động những tâm hồn chai đá nhất. Thứ 11, cha sẽ viết tên những ai truyền bá việc sùng kính này nơi thánh tâm cha, và những tên đó sẽ không khi nào bị xóa. Thứ 12, tình yêu toàn năng của thánh tâm cha sẽ ban cho tất cả những ai rước lễ chín thứ sáu đầu tháng. Thứ 12, tình yêu toàn năng của thánh tâm cha sẽ ban cho tất cả những ai rước lễ chín thứ sáu đầu tháng liên tiếp ơn thống hối trong giờ lâm chung. Những người này sẽ không chết trong khi mất lòng cha, cũng không chết mà không được lãnh các phép bí tích. Thánh Tâm Cha sẽ là nơi nương náu, an toàn bảo đảm cho những người này trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời họ. Thánh Margarita nói tiếp, và Chúa cho con thấy Chúa hết sức khao khát được mọi người yêu mến. Chúa khao khát lôi kéo người ta ra khỏi đường lối, diệt vong mà Satan xô đẩy biết bao người vào đó. Tình yêu khao khát của Thánh Tâm Chúa thúc đẩy Chúa tỏ ra cho mọi người thấy Thánh Tâm Chúa chứa đựng mọi kho tàng yêu mến, xót thương, ân sủng, thánh hóa và cứu độ, để những ai ao ước tận hiến cho Chúa, hết lòng làm vinh danh Chúa và làm cho nhiều người yêu mến Chúa, được tràn đầy mọi kho tàng thánh thiện mà Thánh Tâm Chúa là nguồn mạch. Chúa phải được tôn thờ dưới hình ảnh Thánh Tâm, và ảnh Thánh Tâm phải được trưng bày tôn kính cách đặc biệt. Chúa sẽ tuôn đổ tràn đầy thánh sủng và ân huệ. Việc tận hiến này là nỗ lực sau cùng của lòng yêu thương Chúa ban cho nhân loại trong thời đại sau cùng này, để kéo nhân loại ra khỏi bạo quyền của Satan mà Chúa muốn tận diệt, và do đó đưa nhân loại vào cuộc sống tự do ngọt ngào của tình Chúa yêu thương ngự trị mà Chúa muốn bồi đắp trong tâm hồn những ai yêu mến việc tận hiến này.
Sơ lược về Thánh Mary Margaret Alacoque.
Thánh Mary Margaret Alacoque sinh ngày 22 tháng 7 năm 1647 tại Hauticourt, Burgundy, nước Pháp. Khi thánh nữ 8 tuổi, cha của thánh nữ qua đời và gia đình gửi thánh nữ vào trường các nữ tu dòng thánh Clare khó nghèo tại Charolais. Thánh nữ bị bệnh đau khớp xương làm cho liệt suốt 5 năm. Cho tới tuổi 15, thánh nữ sớm yêu mến phép thánh thể. Thánh nữ từ chối hôn nhân và năm 1671 nhập ngũ tu viện thăm viếng tại Paris, Limonia, và tuyên khuấn một năm sau đó. Khi thánh nữ 20 tuổi, Chúa Giêsu bắt đầu hiện ra với thánh nữ. Từ ngày 27 tháng 12 năm 1673 và liên tiếp một năm rưỡi, thánh nữ được Chúa mặc khải cho nhiều điều. Trong các mặc khải này, Chúa cho thánh nữ biết thánh nữ được Chúa chọn làm dụng cụ truyền bá lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa, chỉ dạy thánh nữ những điều liên quan đến việc đền tạ Thánh Tâm Chúa chính thứ sáu đầu tháng và giờ thánh, và yêu cầu giáo hội lập lễ Thánh Tâm Chúa. Bị bề trên, mẹ De Somme từ chối khi theo đuổi các chỉ dẫn mà thánh nữ nhận được trong các thị kiến. Sau cùng thánh nữ thuyết phục được mẹ bề trên, nhưng không thuyết phục được nhóm các nhà thần học về tính cách xác thực của những lần Chúa hiện ra, cũng không đạt được sự tin tưởng của các chị em trong dòng. Thánh nữ được thánh Claude La Colombie, cha giải tội của nhà dòng trong một thời gian, ngài tuyên bố các lần Chúa hiện ra là đích thực. Năm 1683, việc chống đối chấm dứt khi mẹ Merlin được cử làm bề trên và cử thánh nữ Mary Margaret làm phụ tá. Về sau, thánh nữ giữ chức giáo tập từ năm 1686. Riêng nhà dòng bắt đầu mừng lễ Thánh Tâm Chúa. 2 năm sau, một nguyện đường được xây dựng để tôn kính Thánh Tâm Chúa được xây dựng tại Pore, Lemonia. Việc tôn thờ Thánh Tâm Chúa đã sớm được thể hiện tại nhiều tu viện khác của dòng thăm viếng. Thánh Mary Margaret Alacoque từ trần tại Pore, Lemonia ngày 17 tháng 10 năm 1690 và được phong hiển thánh năm 1920. Thánh Mary Margaret Alacoque, Thánh Gioan Audi, Thánh Clara Colomber được xưng tụng là các thánh của Thánh Tâm Chúa năm 1675. Đức Thánh Cha Clement 13 chính thức nhìn nhận việc tôn thờ Thánh Tâm Chúa trong giáo hội. Xin coi mặc khải về đền tạ, trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ năm thứ bảy đầu tháng, trong phần Đức Mẹ hiện ra tại Fatima và kết hợp với mẹ. Con cầu nguyện kinh Mân Côi do ngữ nhân Lưu Ấu Nhi góp nhặt.
Chúa yêu con biết bao năm rồi, lấy thánh tâm Ngài tình yêu vô biên. Tình Ngài yêu con cao hơn mây trời, tình Ngài yêu con ai đâu sánh riêng. Tình Chúa yêu con biết bao năm rồi, lấy thánh tâm Ngài tình yêu cao vời. Tình Ngài dâng cao như muôn sông trao, tình Ngài yêu con tiếng yêu ngọt ngào. Lạy Thánh Tâm Chúa, yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao vời. Lạy Thánh Tâm Chúa, bao năm cuộc đời, tuy con lạc loài, nhưng xin yêu Chúa mà thôi. Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn, lấy thánh tâm Ngài tình yêu vô biên. Tình Ngài yêu con ái suy cho vừa, tình Ngài yêu con bao la đắm đuối. Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn, tình yêu vô biên. Và vì yêu con Chúa đã hiến thân, để rồi hy sinh chết treo thập hình. Lạy Thánh Tâm Chúa, yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao vời. Lạy Thánh Tâm Chúa, bao năm cuộc đời, con lạc loài nhưng xin yêu Chúa mà thôi. Tình Chúa yêu con mãi không hao mòn, tình yêu vô biên. Và vì yêu con Chúa đã hiến thân, để rồi hy sinh chết treo thập hình. Lạy Thánh Tâm Chúa, yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao vời. Lạy Thánh Tâm Chúa, bao năm cuộc đời, con lạc loài nhưng xin yêu Chúa mà thôi. Lạy Thánh Tâm Chúa, yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao vời. Lạy Thánh Tâm Chúa, bao năm cuộc đời, tuy con lạc loài nhưng xin yêu Chúa mà thôi. Lạy Thánh Tâm Chúa, bao năm tuy con lạc loài nhưng xin yêu Chúa mà thôi.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.